là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh tiết kiệm vì an sinh xã hội. Cuối chương trình là chuyên mục Lao động và Công đoàn. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thực hiện đề án hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2023-2025, năm 2024 toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành 1.424 nhà cho hộ nghèo và cận nghèo, trong đó làm mới 1.046 nhà, sửa chữa 378 nhà. Theo đó, tỉnh hỗ trợ xây mới 60 triệu đồng mỗi căn, sửa chữa 30 triệu đồng mỗi căn tại hai huyện Trạm Tấu, Mù Căng Chải. Còn tại các huyện vùng thấp sẽ hỗ trợ 50 triệu đồng mỗi nhà làm mới, 25 triệu đồng mỗi nhà sửa chữa. Các ngôi nhà xây dựng sửa chữa đảm bảo diện tích sử dụng tối thiểu là 30m² với cứng nền, móng, cứng khung tường và cứng mái. Quá trình triển khai làm nhà cho hộ nghèo, nhiều địa phương đã có cách làm hay và sáng tạo như thành lập các tổ tư vấn cơ sở để hỗ trợ cho các hộ dân làm nhà đảm bảo theo quy định, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng gia đình và phong tục tập quán của địa phương. Thực hiện công tác rà soát, công khai và khách quan được người dân đồng tình ủng hộ, linh hoạt ứng dụng kinh phí mua vật liệu trước cho các hộ gia đình hay vận động các cửa hàng cung cấp vật liệu xây dựng hỗ trợ trả chậm. Những ngôi nhà mới được hoàn thành là động lực để giúp các hộ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống.
Tạp chí Kinh tế Sài Gòn vừa công bố kết quả top 7 ấn tượng Việt Nam năm 2023. Trong đó, top 7 trải nghiệm du lịch ấn tượng năm 2023 gồm nghi lễ nhảy lửa của người Pà Thèn, Tuyên Quang, bay dù lượn ngắm Mù Căng Chải từ trên cao Yên Bái, thả dù con về biển ở Côn Đảo, Bà Rịa Vũng Tàu, cắm trại trên thảo nguyên Bùi Huy Quảng Ngãi, săn mây từ đỉnh Pa Phách Sơn La, chèo thuyền Kaya qua hẻm Tu Sản Hà Giang và khám phá chợ nổi Cái Răng Cần Thơ. Đây là cuộc bình chọn bởi độc giả tạp chí Kinh tế Sài Gòn nhằm tìm ra những điểm đến ấn tượng trên giải đất hình chữ S và lan tỏa giới thiệu đến công chúng yêu du lịch. Qua 3 mùa tổ chức, chương trình Top 7 ấn tượng Việt Nam thể hiện cam kết của tạp chí Kinh tế Sài Gòn trong việc đồng hành cùng du lịch Việt Nam. Chương trình nhận được sự ủng hộ đồng hành từ ngành du lịch của các địa phương thông qua việc tổ chức các sự kiện hướng đến nền du lịch bền vững.
Hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024, tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức chương trình tọa đàm hướng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 với chủ đề ứng dụng công nghệ số, công nghệ trí tuệ nhân tạo để nâng cao hiệu quả đọc sách và học tập tại trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái, dự kiến từ 15 tháng 4 tới 20 tháng 4 năm 2024. Vận động tài trợ sách, thiết bị, đồ dùng học tập, tài khoản trực tuyến, hỗ trợ gói cước kết nối Internet trong phòng đọc sách, thư viện số, trường học. Đối với một số trường học vùng khó khăn trên địa bàn, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại các cơ sở phát hành xuất bản phẩm với các hình thức như tổ chức tháng tri ân khách hàng, tháng phát hành sách, tổ chức các kênh phát hành trực tuyến để giới thiệu, quảng bá sách, trưng bày và bán sách với giá ưu đãi. Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 nhằm phát huy giá trị của sách, của văn hóa đọc trong cộng đồng, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của dân tộc.
Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Yên Bình vừa tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện Yên Bình giọt hồng yêu thương năm 2024. Tham gia chương trình có 800 tình nguyện viên là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, người lao động làm việc tại các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Yên Bình. Kết thúc chương trình đã thu được trên 40 đơn vị máu. Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm kịp thời cấp cứu điều trị những bệnh nhân bị bệnh về máu, các bệnh hiểm nghèo đang có nhu cầu về máu tại các cơ sở y tế trên địa bàn. Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, chỉ với 300.000 đồng một tháng mua bảo hiểm xã hội tự nguyện, khi nam giới đủ 62 tuổi, nữ giới đủ 60 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện từ 20 năm trở lên là chúng ta sẽ hưởng lương hưu mỗi tháng khoảng 1,3 triệu đồng để chi phí tối thiểu cho cuộc sống tuổi già. Ngoài ra còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu cùng một số chính sách ưu việt khác. Vậy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có ý nghĩa như thế nào? Người tham gia được hưởng những quyền lợi ra sao? Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh tiết kiệm vì an sinh tuổi già.
Gia đình anh chị Tích Lũy đều là lao động tự do. Anh là thợ xây, còn chị là chủ gánh hàng sáo ở chợ. Cả tuần nay trời mưa, công trình xây dựng không thi công được nên anh Tích phải nghỉ việc. Ngồi một mình nhâm nhi chén trà nóng và xem chuyên mục bảo hiểm xã hội trên TV, anh bỗng giật mình bởi tiếng gọi của chị Lũy.
Anh Tích ơi! Anh Tích! Đỡ em bao gạo nào! Nhanh lên, không ướt hết bây giờ!
Có ngay.
Úi dồi ôi.
Ái chà, cũng nặng già phết ý. Này, không bán được hay sao mà mang về tí hả vợ?
Đây là gạo em vừa sát. Mưa to xình xịch cả ngày thế này, chợ làm gì có người đâu. Nên em mang về nhà luôn. Anh cho em xin chén nước nào.
Đây, chè chén nóng giòn của em đây. Nước đang ngon đấy.
Ôi dồi ôi, sao năm nay mưa nhiều thế không biết. Cứ ngồi cả đống nhìn nhau thế này, mấy hôm nữa thì có mà chết đói cả nhà đấy.
Mấy hôm nay ngồi nhà, anh cũng nghĩ mãi. Mình là lao động tự do, cứ ráo mồ hôi là hết tiền. Đấy, mới mưa có dăm ngày, đã lo sốt cả vó lên. Không biết mai ngày, già yếu, không làm nổi nữa, thì sống thế nào nhỉ?
Ôi dào ơi, cứ lo chuyện hão, nước nổi thì bèo nổi. Đến đâu hay đến đấy. Mà đến lúc ấy, thằng ấm nhà mình cũng trưởng thành rồi. Nó sẽ có trách nhiệm phụng dưỡng hai cái thân già này. Chứ lo cái gì?
Hão là hão thế nào? Con cái ấy, nó cũng phải lo làm, lo ăn cho cái bản thân và gia đình của nó chứ. Nếu nó khó khăn mà lại phải gánh thêm bố mẹ thì quả là không ổn.
Thế theo anh, mình phải làm thế nào bây giờ?
Anh vừa xem chuyên mục bảo hiểm xã hội trên TV, anh thấy cái bảo hiểm xã hội tự nguyện hay ra phết ấy. Này, mình tham gia cái bảo hiểm ấy, mai sau ấy, có về già cũng được hưởng lương hưu như người nhà nước đấy mình ạ.
Ôi giời ơi, tưởng anh thông thái khôn ngoan thế nào, lao đầu vào bảo hiểm bảo hộ là chết đấy. Mình là lao động tự do, ai trả tiền cho mà đòi có lương hưu. Đúng là...
Có mà em không biết thì có ấy. Cái bảo hiểm này là của nhà nước đàng hoàng, dành cho những người lao động tự do như mình ý. Tiền mình đóng vào ấy để sau này mình hưởng lương hưu. Không có cái chuyện là lừa lọc ở đây đâu.
Ôi giời ơi, ai quảng cáo mà chả nói hay. Đến lúc bị lừa trắng mắt ra ấy, rồi mới bảo biết thế. Này, theo em ấy, có đồng nào vợ chồng mình gửi vào ngân hàng sau này về già có tiền tiêu.
Nhà mình đã bao giờ có một món lớn mà tiết với trả kia.
Thế tham gia bảo hiểm, anh đóng bằng mắt à?
Tham gia bảo hiểm là người ta có thể đóng mỗi tháng một ít. Mình chỉ cần tiết kiệm là được mà.
Đấy, anh có tiền ý, thì anh cứ đóng, cứ tham gia nhé. Đây không cần.
Câu chuyện giữa anh Tích và chị Lũy bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của chị Sinh, bạn của chị Lũy.
Lũy ơi! Lũy! Có nhà không đấy?
Chị Sinh đấy à? Em đây! Chị vào nhà đi! Ôi dồi ôi, mưa gió thế này! Có gì thì alo cho em là được! Lặn lội làm gì cho nó khổ!
Mời chị ngồi chơi!
Vâng! Chán thế đấy cô chú ạ! Mãi đi làm chẳng để ý, lúc nãy chuẩn bị thổi cơm! Sở đến mới biết là hết gạo, nên tôi chạy sang cô.
Ôi giời. Thế thì chị may rồi. Em vừa sát bao lúa mới, gạo thơm ngon lắm chị ạ.
Cô cho tôi 5 cân nhá.
Được rồi, chị ngồi uống chén nước đã. Mưa gió đi đâu mà vội, vẫn còn sớm mà chị.
Chả là hôm nay bác An bảo hiểm ở đầu phố hẹn đến nhà tư vấn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nên chị định nấu cơm sớm hơn một chút đấy cô ạ.
Hôm nay là ngày gì thế không biết. Em vừa phản đối ông Tích nhà em về cái dự định mua bảo hiểm xã hội tự nguyện, giờ lại đến lượt chị. Tự nguyện với chả tự giác, chả biết hay ho lợi lộc thế nào mà cứ đua nhau tham gia. Cứ phải đến khi xong xuôi tất cả bị lừa ấy, chắc là mới tỉnh.
Không đâu em ơi, cái bảo hiểm này được tuyên truyền nhiều lắm, cả trên đài báo, tivi, rồi cả loa đài, tờ rơi vận động. Để chắc chắn, hôm nay chị còn mời bác An đại lý bảo hiểm xã hội đến nhà tư vấn nữa đấy. Em có muốn nghe không?
Dạ, thế thì tốt quá. Hay là nhân tiện đây, chị mời bác ấy sang nhà em luôn, cho nó gần. Và cũng để cho nhà em được trực tiếp tai nghe mắt thấy chị nhé.
Cũng là ý hay. Để tôi gọi bác ấy luôn nhá. Alo, bác An bảo hiểm ạ. Em Sinh đây. Dạ, Đúng rồi ạ. Bác ơi, hiện giờ em đang ở nhà cô Lý bán gạo ấy, nên em muốn mời bác sang đây tư vấn cho tất cả chúng em một thế. Thì để bác sang luôn nhá. Dạ, chúng em chờ bác.
Sau cuộc điện thoại của chị Sinh khoảng 10 phút, ông An, đại lý bảo hiểm, đã có mặt tại nhà anh chị Tích Lũy.
À, xin chào cả nhà nhá.
Em chào bác.
Rồi ơi, trời mưa gió, chúng em làm phiền bác quá.
Có gì đâu, việc của tôi mà. Mà trời mưa thì mọi người mới có thời gian ở nhà, tư vấn thì càng thuận tiện.
Bác ơi, chúng em đang muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhưng cũng nghe bên ngoài có nhiều lời bản ra tán vào, nên vẫn còn đang phân vân đắn đo đấy bác ạ.
Tôi hiểu rồi. Mọi người không có gì phải lo lắng gì cả. Vì bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước, do nhà nước tổ chức thực hiện, vì quyền lợi của người lao động và nhân dân được nhà nước bảo hộ và quy định trong luật bảo hiểm xã hội chắc ăn 100% đấy.
Em thấy chưa? Bảo hiểm xã hội tự nguyện được quy định trong luật hẳn hoi.
Đúng rồi.
Chứ không phải là mấy cái bảo hiểm linh tinh đâu nhé.
Đúng
rồi.
Đối tượng chính mà bảo hiểm xã hội tự nguyện hướng đến là ai? Các cô, các chú có biết không?
Là dành cho lao động tự do như bọn em chứ gì hả bác?
Rất là chính xác. Nhưng đầy đủ phải là công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên, trừ nhóm người thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đều được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy.
Bác ơi, bác nói luôn cho bọn em nghe về cái quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là được hưởng những gì hả bác?
Được. Mọi người nghe cho kỹ nhé.
Dạ.
Thứ nhất ấy, là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi đến tuổi nghỉ hưu, nam 62 tuổi, nữ 60 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm từ 20 năm trở lên thì sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng đồng hoàng.
Xem ra cái thời gian đóng cũng lâu phết bác nhỉ?
Thì cũng giống như cán bộ nhà nước ấy mà cô.
Thứ hai ấy là được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu với mức chi trả bằng 95% chi phí khám chữa bệnh. Và thứ ba là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn được nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ từ 10 đến 30% trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng đấy.
Thì còn gì nữa không hả bác?
Còn đấy. Lương hưu của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ. Đấy. Rồi người tham gia bảo hiểm sẽ được nhận bảo hiểm một lần nếu không đủ điều kiện hưởng lương hưu.
Ê, bác ơi, em nghe nói người tham gia còn được cả cái chế độ tử tuất nữa, có phải không hả bác?
Đúng rồi. Nếu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không may qua đời, thì thân nhân được hưởng tiền trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương cơ sở và được hưởng tiền tuất một lần đấy.
Quyền lợi nhiều như vậy, nhưng mức đóng cụ thể là bao nhiêu hả bác? Cái này mới là cái mà em lo nhất đấy ạ.
Thì cô cứ yên tâm đi. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được lựa chọn mức thu nhập để đóng tùy theo hoàn cảnh kinh tế của mình cô ạ. Ví dụ như là mức thấp nhất là bằng mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn là 1 triệu 500 nghìn đồng một tháng. Mức cao nhất hiện nay là những tận 36 triệu đồng một tháng, bằng 20 lần mức lương cơ sở đấy.
Ôi trời ơi! Với mức thấp nhất thì nhà em ấy, hai người mỗi tháng phải đóng tới 3 triệu thì lấy đâu ra?
Rồi, tôi nói chưa xong mà. Nhưng mà nhà nước quy định các cái mức thu như vậy là để người tham gia lựa chọn cho phù hợp với thu nhập của mình có được hàng tháng. Còn mức đóng chỉ là 22% của số tiền này thôi.
Bác, bác cho bọn em biết luôn. Như nhà em đây thì nên chọn mức nào? Mỗi tháng phải đóng bao nhiêu và là lương hưu được bao nhiêu ạ? Chứ cứ phần trăm phần chục thế này em em ù gật gật, em chả hiểu cái gì ạ.
Tôi hiểu ý chú rồi. Đây nhé, ví dụ như là cô chú đăng ký mua bảo hiểm xã hội tự nguyện ở mức thấp nhất là 1.500.000 đồng một tháng thì số tiền phải đóng chỉ có 22% của mức này là 330.000 đồng một tháng. Mà tuy nhiên do nhà nước hỗ trợ 10% nên thực chất cô chú chỉ phải đóng có 297.000 đồng một tháng. sau này sẽ được lĩnh khoảng 1,3 triệu đồng lương hưu mỗi tháng, chưa tính đến hệ số trượt giá. Số tiền đóng càng cao thì lương hưu sau này cũng sẽ càng cao tương ứng như thế.
Tính ra như vậy thì tiền lương sau này gần gấp đôi tiền đóng hàng tháng đấy. Nhưng mà chúng em bí lắm, không có tiền để đóng một lúc đâu bác ạ.
Cái này thì không có vấn đề gì. Bảo hiểm xã hội tự nguyện rất thuận lợi và linh hoạt. Tùy theo hoàn cảnh kinh tế mà cô có thể đóng theo tháng này, theo quý, 6 tháng, hàng năm hoặc đóng một lần cho nhiều năm cũng được cô ạ.
À thế ạ.
Bác ơi, bác tính hộ em nếu tham gia ở cái mức thu nhập mà 5 triệu đồng trên một tháng ấy thì em phải được bao nhiêu hả bác?
À được rồi, đây tôi tính cho chú nghe nhá. Thì chú cứ tính là 22% của 5 triệu là 1 triệu 100 nghìn đồng, trừ đi 33 nghìn đồng được nhà nước hỗ trợ thì chú còn phải đóng là 1 triệu 067 nghìn đồng một tháng. Với mức đóng như thế này thì tiền lương chú nhận được khi đủ điều kiện về hưu sẽ có khoảng hơn 4,3 triệu đồng một tháng, chưa tính hệ số trượt giá chú ạ.
Tính chi ly ở cái mức này thì mỗi ngày mình chỉ tiết kiệm khoảng 35.000 đồng là có được lương hưu.
Đúng rồi.
Đảm bảo cuộc sống tuổi già. Quá hay. Ê, bác ơi, bác cho nhà em đăng ký 2 suất ngay và luôn bác nhá.
Rồi, có ngay.
Cô Lũy ơi, sao gió đổi chiều nhanh thế nhỉ?
Chị ơi, cái bảo hiểm này đúng là tốt thật ấy.
Tốt quá.
Năm nay nhà em 42 tuổi, em cũng 40 rồi. Nên phải đóng ngay để 20 năm sau được hưởng lương hưu chứ chị.
Đúng rồi, phải đóng ngay thôi.
Chị cũng đăng ký tham gia mức 5 triệu như em đấy. Cứ nghĩ đến lúc già mỗi tháng có đều đặn hơn 4,3 triệu đồng tiền lương mà yên tâm quá.
Chị ơi, em tính rồi. Kinh tế nhà em ấy thì không dư giả. Nên em sẽ bỏ ống mỗi ngày là 70.000. Để cuối tháng đủ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho hai vợ chồng chị ạ. Ừ.
Ôi giời. Đúng là bà buôn hàng sáo. Tính toán nhanh thật đấy. Nhưng mà rất ok. Ok con gà đen.
Các cô, các chú tính như vậy là đúng rồi. Mai sau khi tuổi già sầm sập đến, đồng nghĩa với sức khỏe đi xuống, kéo theo bệnh tật ốm đau, thì những đồng lương hưu sẽ là điểm tựa quan trọng giúp tuổi già sống tự do, sống tự tại, tránh được những rủi ro, mà đồng thời lại không phải lệ thuộc quá nhiều vào con cái. Bởi vậy, tiết kiệm để mua bảo hiểm xã hội tự nguyện hôm nay chính là đảm bảo an sinh tuổi già trong tương lai đấy.
Đúng rồi, tiết kiệm ngay hôm nay vì an sinh tuổi già.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92.1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Lao động của công đoàn.
Chuyên mục Lao động và công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông và xét tuyển cao đẳng đại học đang đến gần, cũng là lúc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái đẩy mạnh công tác tư vấn hướng nghiệp với nhiều chính sách hỗ trợ, chương trình đào tạo liên kết với nhiều doanh nghiệp, cơ hội việc làm mở rộng để thu hút thí sinh đăng ký học nghề. Chuyên mục Lao động và Công đoàn hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Yên Bái thu hút thí sinh đăng ký học nghề.
Những năm qua, xu thế của xã hội, suy nghĩ của phụ huynh cũng như chính các em học sinh về học nghề đã trở nên tích cực và thực tế hơn. Không còn gắng sức vào đại học mà đã cân nhắc lựa chọn cẩn thận việc học cấp nào, trường nào, ngành nghề gì để phù hợp đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động trong tương lai gần. Nắm bắt xu thế đó, ngay từ đầu mỗi năm, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã chú trọng thực hiện công tác tuyển sinh, tổ chức kiện toàn hội đồng tuyển sinh, xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tập trung các nguồn lực thực hiện công tác tuyển sinh. Các đơn vị cũng gửi thông báo tuyển sinh tới các địa phương, đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh, tổ chức rà soát số lượng học sinh trong cơ sở, trung học phổ thông, xây dựng chương trình làm việc giữa ban giám hiệu với các đơn vị nhằm nắm bắt tình hình, tạo điều kiện thuận lợi khi thực hiện công tác tuyển sinh tại cơ sở, thành lập các tổ tư vấn trực tiếp tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn. Bước vào mùa tuyển sinh 2024, các trường nghề đến nay đã công bố chỉ tiêu xét tuyển, hình thức xét tuyển, quyền lợi của học sinh. Để thu hút người học nghề, các trường đã triển khai tốt các chính sách hỗ trợ học bổng, miễn giảm học phí, chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh lớp 12, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông, chính sách trợ cấp xã hội, tạo điều kiện cho học sinh, nhất là vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia học tập. Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu thị trường lao động và xu hướng nghề nghiệp, một số trường nghề đã đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo cho một số ngành trọng điểm và tiềm năng. Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái năm 2024 dự kiến xét tuyển 2.380 chỉ tiêu, trong đó cao đẳng 420 chỉ tiêu, trung cấp 660 chỉ tiêu, sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng là 1.300 chỉ tiêu. Năm nay, nhà trường đã tổ chức tuyển sinh 10 ngành nghề hệ cao đẳng, 15 ngành nghề hệ trung cấp và 5 ngành nghề hệ sơ cấp, đồng thời đưa bổ sung 4 lớp nghề theo chương trình đào tạo chất lượng cao để thực hiện tuyển sinh. Trong đó, chương trình đào tạo nghề chăn nuôi thú y đã tạo được mối liên kết chặt chẽ với tập đoàn Greenfeed Việt Nam với cam kết trở thành nhân viên chính thức với mức lương khởi điểm là 10,5 triệu đồng mỗi người, mỗi tháng. Sau khi hoàn thành khóa học, ông Dương Vũ Thắng, trưởng phòng đào tạo trường Cao đẳng Nghề Yên Bái cho biết, tập đoàn Greenfeed cam kết phối hợp với nhà trường triển khai 5 khóa đào tạo ngành chăn nuôi thú y chất lượng cao. Đối tượng đầu vào là học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông loại trung bình khá trở lên. Mỗi khóa có thời gian đào tạo là 2,5 năm, trong đó 1 năm cuối sẽ học tập thực tế tại doanh nghiệp. Chế độ cho người học cũng rất tốt như miễn phí học phí và chi phí ăn ở tại doanh nghiệp, hưởng thù lao 4,5 triệu đồng mỗi tháng trong quá trình học tập tại doanh nghiệp. Học sinh khi tốt nghiệp hệ cao đẳng sẽ được công nhận cử nhân chăn nuôi thú y. Đây sẽ là cơ hội rất tốt cho học sinh khi cơ hội việc làm sau tốt nghiệp đạt tới 100%. Có thể thấy, đảm bảo việc làm cho học sinh sinh viên khi tốt nghiệp là vấn đề đang được các cơ sở giáo dục nghề nghiệp quan tâm hàng đầu. Bởi vậy, các nhà trường đã tích cực đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp từ khâu điều chỉnh giáo trình, đổi mới, cập nhật công nghệ sát với thực tế, cho đến khi tốt nghiệp tại doanh nghiệp, kết nối, tư vấn, giới thiệu việc làm. Nhờ đó, trung bình hàng năm có trên 80% học sinh ra trường được tạo việc làm với thu nhập ổn định. Với nhiều ưu điểm, chi phí học tập thấp, thời gian học ngắn, ra trường sớm có việc làm ổn định, học nghề đang dần trở thành một ngã rẽ phổ biến cho học sinh. Người học có thể lựa chọn các chương trình ngành nghề đào tạo phù hợp với nhu cầu thị trường và nguyện vọng của bản thân từ sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông với cơ hội việc làm rộng mở trên cả nước và thậm chí là toàn cầu với các chương trình đào tạo song bằng quốc tế.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Tổ chức chương trình khuyến mại chiên lớn cho khách hàng mua xe và sửa chữa bảo dưỡng tại xe máy xe điện Hòa Bình. Khách hàng khi mua xe điện Yadier, Osaka, Victoria ở tất cả các cửa hàng tại hệ thống Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá 3 triệu đồng, ba lô thời trang, mũ bảo hiểm đạt chuẩn và bảo dưỡng miễn phí trọn đời. Khách hàng mua xe CBR được tặng combo tiền mặt trị giá 5 triệu đồng và trả góp lãi suất 0%. Khách hàng mua xe Vario 160 và 125 phân khối được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng kèm nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm, áo mưa, bảo hiểm dân sự. Khách hàng mua xe SH160 phân khối, SH150 phân khối, AB150 phân khối được tặng tiền mặt 2 triệu đồng và hỗ trợ đăng ký toàn tỉnh. Dịch vụ trả góp xe Winner lãi suất 0% thấp nhất tỉnh Yên Bái, không cần chứng minh thu nhập, không giữ đăng ký, thủ tục nhanh gọn, lấy xe ngay. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình được kiểm tra bảo trì miễn phí, chăm sóc xe trọn đời, dịch vụ sửa chữa chuyên nghiệp, phục vụ tận tình, tất cả vì sự hài lòng của khách hàng. Hãy liên hệ xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, km 5, đường Nguyễn Văn Cử, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cố Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện Yadier Hòa Bình, km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Quản lý bán hàng, số điện thoại 0912 510 776, 0912 510 776 hoặc 1800 1252. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Nhiệt độ bất ngờ tăng cao do Việt Lót quá hot. Cơ hội có 1-0-2 trong lịch sử. Giải độc đắc trên 300 tỷ đồng. Power 655 của Việt Lót vẫn đang tìm kiếm chủ nhân. Nhanh tay, mua ngay, dính ngay độc đắc trên 300 tỷ. Trở thành chủ nhân giải độc đắc lịch sử ngay đi nào bà con ơi! Nhiệt độ bất ngờ tăng cao do Việt Lót quá hot. Cơ hội có 1-0-2 trong lịch sử. Giải độc đắc trên 300 tỷ đồng. Power 655 của Việt Lót vẫn đang tìm kiếm chủ nhân. Nhanh tay, mua ngay, dính ngay độc đắc trên 300 tỷ. Trở thành chủ nhân giải độc đắc lịch sử ngay đi nào bà con ơi! Nhiệt độ bất ngờ tăng cao do Việt Lót quá hot. Cơ hội có 1-0-2 trong lịch sử. Giải độc đắc trên 300 tỷ đồng. Power 655 của Việt Lót vẫn đang tìm kiếm chủ nhân. Nhanh tay, mua ngay, dính ngay độc đắc trên 300 tỷ. Trở thành chủ nhân giải độc đắc lịch sử ngay đi nào bà con ơi!
An toàn giao thông vì hạnh phúc của mọi nhà.
Phúc Bình và Thùy Trang rất vui được đồng hành cùng quý vị và bà con trong bản tin an toàn giao thông của chiến dịch Nâng cao nhận thức an toàn giao thông đường bộ của dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc tại ba tỉnh Yên Bái, Lào Cai và Lai Châu do Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc tài trợ thông qua chương trình Alphor Transport.
Thưa quý vị, thưa bà con, lái xe an toàn là điều mong muốn của mọi cá nhân, gia đình, cộng đồng khi tham gia giao thông. Bản tin hôm nay về chủ đề này sẽ giúp quý vị và bà con có những kiến thức cần thiết để hạn chế tối đa nguy cơ tai nạn giao thông khi lái xe.
Vâng, như quý vị và bà con đã biết, tại Việt Nam trung bình mỗi ngày có từ 16 đến 25 người chết do tai nạn giao thông đường bộ. Đáng chú ý, hầu hết các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đều do ý thức kém của lái xe. Trong đó có nhiều vụ lái xe sau khi sử dụng rượu bia và các chất kích thích, hoặc lái xe khi mệt mỏi, buồn ngủ cùng nhiều nguyên nhân khác nên đã để xảy ra tai nạn. Do vậy, để đảm bảo an toàn cho mình và mọi người khi tham gia giao thông, người lái xe hãy nhớ
tuân thủ quy tắc giao thông đường bộ, đi đúng làn đường, phần đường quy định và chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ.
Giảm tốc độ phù hợp khi vào cua, không lấn sang phần đường ngược chiều và không vượt trong những khúc cua có bán kính nhỏ và hạn chế tầm nhìn.
Người lái xe và người ngồi trong xe ô tô phải thắt dây an toàn.
Không điều khiển xe khi trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn hoặc sau khi sử dụng các chất cấm như ma túy.
Không điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định, vượt đèn đỏ, rành đường, vượt ẩu.
Không lái xe khi có hiện tượng buồn ngủ hoặc mệt mỏi.
Không lái xe liên tục quá 4 giờ, không lái xe quá 10 tiếng trong một ngày.
Tuân thủ tốc độ quy định và đảm bảo khoảng cách an toàn với các xe phía trước.
Khi dừng đỗ xe trên đường bộ, phải có tín hiệu báo cho người điều khiển phương tiện khác biết.
Ngoài ra, cần nhớ kiểm tra bảo dưỡng xe đảm bảo an toàn trước mỗi lần đi xa.
Luật pháp cấm hành vi điều khiển phương tiện giao thông khi trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Trường hợp lái xe ô tô vi phạm có thể bị phạt cao nhất lên đến 30 đến 40 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Ngoài ra, người vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn nghiêm trọng có thể bị phạt tù từ 3 đến 10 năm theo quy định của Bộ Luật Hình sự.
Vì sự bình an và hạnh phúc của bản thân, gia đình và xã hội, chúng ta hãy nhớ và nhắc nhở gia đình và bạn bè cùng thực hiện an toàn giao thông.
Xin cảm ơn bà con và các bạn đã lắng nghe. Chúc bà con và các bạn luôn có cuộc sống bình an và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo của chiến dịch.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.